Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 25 tới tháng 7 năm 2026.
Con thì cũng có cái sự thức mở với một phần tử thức chưa mở. Thí dụ những người mà thức chưa mở thì họ cần phải tu thêm nữa hay sao?
Phải hành thêm. Bởi vì vô vi là phải thực hành. Trụ rồi mới qua. Hành trụ qua, hành trụ qua, hành trụ qua. Nó mới trở về cái thức. Phải hành. Mà hành bằng cách phải là ngồi thiền mới là hành. Ngồi thiền là một chuyện, sự cố gắng để ổn định trật tự trong nội thất bên trong. Còn hành động hàng ngày phải là nghe mà còn xét, chưa quan thông là điểm chưa đủ. Còn người ta quan thông là vừa nghe là ta thấy đối phương điểm người ta nhiều vậy, thanh điểm phải nhiều vậy. Cho nên mình còn xét thì mình phải xét đi, mà xét đưa về siêu lý, xét cho đừng đưa về chấp lý mà xét. Đây là lời dạy của Thượng Đế, đây là lời dạy của chư Phật gửi đến Thức Tâm Trong, không phải đã kết thúc. Đây là cứu độ tôi. Phải nghĩ như vậy thì nó mới về siêu siêu giác thanh định. Chứ mình đừng nói ồ, mới nói ra hai câu chặt từ rồi, dặn rồi, thì cái đó là tâm phàm, bàn chi diễn đó. Mình người tu không bàn chuyện đó. Cái đó nghe mà không nghe, nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, nên làm như vậy. Còn các gì khác đem về chỗ siêu nhá, thức nên mới mở thức, thấy chưa?
Tôi cũng có ít nói,
ít nói mà nói phải chưa đứng đắn. Mình nói chi, mình niệm Phật, mình niệm Phật, mình nói mà nói đem ra dụng ý độc tài đề bẹp ta, ai nghe? Ta không nghe. Vì trình độ họ chưa quá giải nổi cái độc tài của chính mình. Cái độc tài đè bẹp họ nên đè bẹp những người tu cao hơn mình, để mình nhờ họ cho mình giáo. Vì họ lắp tẩy để cho mình thấy tánh mình, họ có khả năng. Nên đập đầu họ đi, chửi trước mặt họ đi, để họ mở cho mình. Nhưng người tu cao không bao giờ có quyền chấp, chỉ có quyền thương yêu và xây dựng, không có quyền chấp và trách móc. Thì mình sử dụng cái ngu của mình, nhưng mà cái ngu của mình thì thử họ và độ mình. Xương ở chỗ đó. Cho nên mỗi hàng tuần chủ nhật người ta hỏi tôi là rốt cuộc người nào cũng thích thú, vì họ được giải tỏa sự tâm tối của họ. Tôi phải hạ xuống để cho họ đạt trước, rồi tôi mới lập ra cho họ thấy cái của họ. Thì họ thích họ mới sửa được.
Đoạn này thầy giảng hơi cao ha. Giờ mình nói lại coi. Các bạn đạo hỏi, có người mới mở thức được một phần, có người chưa mở. Thì cái người mà chưa mở thì phải cần tu thêm nữa thì đúng rồi. À, thầy nói, phải hành thêm. Phải hành thêm. Có thể nói gì nha, thì nói phải hành thêm, bởi vì vô vi là phải thực hành. Tại vì mình có cái pháp, mình có cái pháp thì pháp phải thực hành, trụ rồi nó mới hóa. Là kêu bằng hành trụ hóa. Mình hành á là cái luồng điển của mình được thanh lọc, và cái thanh khí điển nó gom lại thì mình mới trụ tâm được, là nó không có bị phân tán, nó tập trung cái luồng sự sáng suốt của nó trụ được rồi thì sự sáng suốt nó tập trung. Hóa là nó biến đổi, nó tiến hóa lên, nó thay đổi, nó tiến hóa. Nào, kêu bằng hành trụ hóa, hành trụ hóa nghĩa là mình hành là mình mượn cái pháp này khứ trược lưu thanh, mình khai mở, mình lập lại trật tự, mình thanh lọc luồng điển của mình, rồi mình gom tụ cái luồng điển của mình lại thì nó mới trụ. Chứ hàng ngày á, là mình sử dụng cái luồng điển của mình là nó bị phân tán, tại vì mình phải lo chuyện này lo chuyện kia, mình phải nghĩ đủ thứ chuyện ở trong cái đầu của mình á, nó không có tập trung được thì nó không có trụ, cái luồng điển nó không có trụ được. Thành ra mình phải nghĩ đủ thứ chuyện hết trơn, nó lôi cuốn cái luồng điển của mình ra, cái tư tưởng mình phóng ra đủ thứ phía, đủ thứ chuyện, nó không có trụ. Mình hành á là mình mới lập lại trật tự, thanh lọc, rồi nó mới trụ cái thanh điển lại. Trụ cái thanh điển là nó hóa giải cái trược điển, nó mới trụ được cái thanh điển. Thì hóa giải hết cái trược điển, trụ được cái thanh điển là nó hóa, là nó thay đổi và nó tiến hóa, hành trụ hóa, hành trụ hóa, nó mới trở về với cái thức được. Thức đây là cái sự sáng suốt á, mình hiểu rõ tất cả mọi sự việc, kêu là thức, là không còn mê muội nữa, kêu là thức sáng suốt, là phải hành nó đi tới chứ không có cách nào hơn. Nếu mà mình chỉ lý luận mình không hành á thì không bao giờ nó đi tới. Cái pháp của mình là hành giải mở, hành giải mở. Mà hành á bằng cách không phải là ngồi thiền mới là hành, thấy không? Nghĩa là không phải chỉ có ngồi thiền không mới kêu là hành. Đây là mình ở đây mình hiểu rõ quá rồi ha, nhắc đi nhắc lại hoài. Ngồi thiền là một chuyện, thấy không? Ngồi thiền là một cái chuyện để hỗ trợ mình đó, cái đó là một phần thôi. Sự cố gắng để ổn định trật tự trong nội thức bên trong của mình đó, là mình cũng nhờ cái thiền ha. Thiền mình ổn định cái nội thức bên trong của mình lập lại trật tự đó. Rồi bây giờ tới cái mà hành mà trong ngày của mình đó, là hành động hàng ngày của mình nó mới là hành đó. Cái phần đó là cái phần quan trọng. Ngoài cái giờ hành của mình đó, ổn định trật tự bên trong của mình đó, bây giờ còn cái hành động của mình đó, bây giờ mình phải tu sửa những cái hành động của mình hàng ngày đó, cái đó đó mới kêu là hành. Cái đó là khó, phải không? Tại vì cái đó nó không có, mình không có sử dụng cái pháp nữa, mình mà phải sử dụng cái lý trí của mình ý chí của mình là muốn tu, muốn sửa, muốn trở về thanh nhẹ. Bây giờ cái hành động của mình hàng ngày á, làm sao giữ cho nó thanh nhẹ, cái đó là khó ha. Hành kiểu này khó hơn, tại cái này là mỗi người phải tự hành thôi. Cái pháp đã có rồi, cái pháp là hỗ trợ mình đã có rồi, bây giờ tới cái phần hành này là của mỗi cá nhân, mọi trình độ của mỗi cá nhân phải tự hành. Mình gom được tới đâu, mình thanh nhẹ được tới đâu, ý chí mình mạnh được tới đâu thì mình mới hành, mình sửa, thấy không? Hàng ngày á, thành ra mình tu á, là mình không có rảnh ở chỗ đó. Nếu mình tu đàng hoàng không có rảnh, tại ngoài cái giờ thiền của mình á, mình còn phải kiểm soát cái hành động hàng ngày của mình á, cái đó nó khó. Cái đó tại vì nếu mà mình không luyện á, không quen á thì nó sẽ khó lắm. Mình làm như bình thường thôi, mình không có để ý, mình không có lưu tâm là coi cái chuyện này mình làm có đúng không, có cần phải sửa gì đổi, mình không có nghĩ tới cái chuyện đó. Nghe mà còn xét, chưa quán thông, điển chưa đủ. Thành ra thầy nói phải trụ là vậy á, cái điển nó trụ rồi, nó có sự sáng suốt rồi, nó mới quán thông, nó mới hiểu hết cái câu chuyện từ đầu tới đuôi được. Còn mình chưa có gom điển đủ là nó không có quán thông được. Còn người ta quán thông là vừa nghe là ta thấy đối phương, là ta nói trình độ của thầy là gom điển đủ, thanh điển đủ, dồi dào lắm. Cái chuyện đời không có nghĩa lý gì, nói cái là hiểu liền. Quán thông đối phương là biết cái đối phương này nó trình độ đang ở đâu, nó muốn cái gì, nó bị kẹt cái gì thì biết rồi. Thì cái đó, cái người đó là cái điển đã dồi dào rồi đó, là nó đã trụ được cái luồng thanh điển rồi, nó dồi dào mới làm được chuyện đó. Ở đây thầy kể chuyện của thầy cho mình nghe cho biết, hiểu biết thêm về giữa cái người thành đạo với cái người còn phàm đó, nó khác nhau chỗ nào, là khác chỗ đó. Thanh điển họ dồi dào, cho nên mình còn xét á, thì mình phải xét đi. Nghĩa là mình bây giờ mình trình độ mình thấp hơn, thì bây giờ mình phải dùng cái trí mình xét cái chuyện gì nó tới, mình dùng cái trí mà mình xét. Mà mình xét á, mà nếu mà mình đưa nó về siêu lý được á thì đúng, còn đưa về chấp lý mà xét á, là không đúng. Đưa về siêu lý là sao? Thì hằng ngày thầy vẫn dạy mình cái siêu lý. Cái siêu lý là hướng thượng đi lên, cởi mở, xây dựng, tha thứ, thương yêu, đi tới cái sự hòa đồng, đi tới cái sự thống nhất ở bên trên, là thuộc về siêu lý, không phải cái lý của người phàm. Cái lý nó hơn cái người phàm. Còn đưa về chấp lý á, là đưa về tâm phàm, như là thích cái này ghét cái kia, nó là không có trung quân bình á, như là một là thích hai là ghét, là kêu là chấp lý. Thì lúc đó mình xét theo cái chấp lý á, là mình kẹt, ông này cũng làm bậy quá tôi không ngờ, là người này làm hay quá tôi thích, đó là chấp lý đó. Còn đưa về siêu lý là cái nào cũng giúp cho mình tiến hóa trở về sự thanh nhẹ, cái đó là siêu lý. Đây là lời dạy của Thượng Đế, đây là lời dạy của chư Phật gửi đến thức tâm chúng ta. À, tại sao là nói đi về siêu lý là giảng gì á, mình phải nghĩ như vậy á. Tất cả những cái người mà ở xung quanh mình á, đến thử thách mình, kích động mình, nói cho mình một cái gì á, làm cho mình bực mình, đó là mình phải nghĩ là lời dạy của Thượng Đế. Đây là lời dạy của chư Phật gửi đến để thức tâm chúng ta. Đó là mình nghĩ được về siêu lý rồi đó. Là con người nó là cũng đã sáng suốt và nó hướng thượng được, nó mới nghĩ vậy được. Nếu mà mình không có hướng về đạo nhiều mà mình không có đầy đủ điển á, thì mình bị kéo xuống liền. Nghĩa là khi mà người ta tới ta chửi mình là mình giận, là mình tức cái đã. Tại vì mình không có đem cái luồng điển mình lên bộ đầu á, là tất cả những gì nó tấn công vô mình là nó dính hết, mình không có gạt nó ra được. Nên nó phóng cái điển ngũ hành của nó, điển gì nó phóng vô nó cũng dính hết, mình không có hóa giải được. Cho nên mình không có nghĩ về cái siêu lý được, mình không có nghĩ đây là ông trời gửi người ta tới thử mình, chuyển cho những người xung quanh với những cái tánh xấu của họ tới để kích động mình, để coi mình thức tâm không, coi có mình thấy mình còn động không, hay là mình còn cố chấp không. Đó, cái đó là nghĩ được như vậy là nghĩ về siêu lý đó. Thành ra luyện cái này cũng phải nhiều thời gian ha. Bây giờ mình nhắc để hiểu cái nguyên lý rồi mình tập từ từ cũng được, nhưng mà phải nhiều thời gian chứ không phải nói là làm liền được đâu. Nói làm liền được là nói dốc, không có thiệt. Nó phải tập từ từ ha. Thì đây là cứu độ tôi, là tất cả những cái sự kích động, phản động bên ngoài nó đến với mình á, là cứu mình chứ không phải để hại mình. Nhưng mà mình nếu mình lấy tâm đời chấp lý á, là mình nói người đó phá tôi, hại tôi, không có đàng hoàng. Ví dụ vậy đó. Rồi mình phải nghĩ như hồi nãy thầy nói, đây là lời của Thượng Đế, đây là lời của chư Phật. Thì lúc đó mình mới đi về siêu giác thanh tịnh được. Tại vì khi mà mình nghĩ như vậy, cái tâm mình không động nữa. Khi mà mình biết rõ là cái mặc dù cái hành động đó là kích động, chửi bới mình, nhưng mà mình thấy đây là cái sự cứu độ của Thượng Đế, sự cứu độ của chư Phật á, thì lúc đó mình trở về, mình không có rước những cái sự động loạn mà người ta đem đến cho mình, mình không có rước vô tâm. Thành ra mình giữ được cái sự thanh tịnh, đi về siêu giác, mình về hiểu biết nhiều cái cao siêu hơn, chứ không phải có nhiêu đó. Người đời thì chỉ nghĩ có nhiêu đó, người ta tới người ta chửi mình thì mình chửi lại, hay là mình giận, mình hờn, mình ghét, mình trả thù, cái đó là tâm phàm. Bây giờ mình đi về đạo là mình hiểu, phải hiểu cao hơn. À, đến thử tôi, nhớ được cái đó là cũng nhẹ được một phần rồi đó, là gỡ được một phần rồi đó. Gỡ được một phần là không có rước cái sự động loạn vô. Khi người ta tới người ta chọc giận mình, nó nói ồ, người này mình biết à, người này cũng là một người có tâm bệnh như mình hồi xưa, nghĩa là tâm thức không có quân bình, bất bình thường ở trong đầu óc, nói bậy nói bạ. Nhưng mà Thượng Đế chư Phật mượn họ tới để thử mình, mượn cái trình độ yếu của họ đó, mượn cái sự trần trượt của họ đó mới thử thách mình được. Chứ bây giờ mượn cái người thanh nhẹ làm sao mà chửi mình được, ta đâu có làm được chuyện đó. Chỉ có mấy người này người ta mới làm được chuyện đó, mà chỉ có mấy người này mới thử được coi có mình động tới đâu. Thành ra mình hiểu được cái, nhớ được cái đó là mình hóa giải được cái câu chuyện nó nhiều chuyện lắm. Mà chứ mình đừng có nói ô, nói mới nói cái hai câu là chặn giận tôi rồi, giận rồi đâu có được. Người ta mới nói có một hai câu là mình giận rồi, cái đó là mình còn kẹt ở cái phàm tâm đó. Đây thầy nói nè, thì cái đó là cái phàm tâm bàn chi chuyện đó, là khi mà mình người ta mới nói hai ba câu mà mình giận rồi đó, là biết mình đang còn kẹt ở phàm tâm. Mình nói mình tu nhưng mà mình còn kẹt ở phàm tâm, mình phản ứng như là một người phàm. Thành ra kêu mình là phàm tâm là chỗ đó. Còn mình người tu á, mình không bàn kêu nó đó. Nếu mà mình người tu thật sự mà mình cố tâm tu á, là mình nhớ những cái lời thầy dạy của mình như vậy đó, là mình hơi hướng đi lên liền. Thì lúc đó mới chứng minh là mình đang hành, mình đang tu. Cái đó nghe mà không nghe, tại sao nghe mà không nghe? Mình nghe người ta chửi mình mà mình thấy không có chửi mình, tại vì là mình lo hướng thượng, là mình lo mình thấy là bên trên đang thử mình rồi. Thử mình thì biết đang thử mình, bây giờ có nói bậy nói bạ cũng thử mình thôi, chứ cần gì biết cái chi tiết mà làm gì. ta có chửi oan chửi ức mình cũng không nên nghe, mình nghe mình còn bực thêm nữa, nói tôi đâu có làm chuyện đó đâu mà chửi thôi, không nghe nghe mà không nghe, ta tới mình nghe rõ ràng người ta nói vậy đó, nhưng mà trong tâm mình không rước á là mình không nghe, mình chỉ nhớ tới trời Phật đang thử mình thôi, thì mình không nghe, không thèm nhớ những gì họ nói nữa, biểu lặp lại không biết họ nói gì đó, mà nghe mà không nghe, nghe mà không nghe, thấy mà không thấy đó, mình thấy người ta tới hung hăng với mình, thấy rõ ràng cử động hành động sắc sược hung hăng với mình, nhưng mà mình không đi, mình chỉ thấy à nhớ tới chư Phật, nhớ tới Thượng Đế, họ đang bị thử đây nè, tôi đang thi nè, tôi là người tu, tôi đang được thử thách để coi coi tôi tiến tới đâu à, thì lúc đó mình đem về siêu giác thì cái thức mình mới mở, càng ngày nó sẽ mở, thấy là nó hiểu, thấy là nó hiểu, nó không có bị lôi cuốn, nó không có bị mê muội vô đó, thì kêu bằng cái thức nha, thức là nó thấy rõ sự thật làm sao là như thế nào. Thì bạn đạo nói là tốt hơn hết ít nói phải không, ít nói nhưng mà nói phải cho đứng đắn, mình không ít nói thiệt nhưng mà khi mà mình nói ra là phải cho đứng đắn, đừng có nói ẩu không. Thì thầy nói mình chưa có trình độ, bạn đạo nói là mình chưa có trình độ thì mình làm sao, chưa có trình độ thì nói làm chi, mình lo mình niệm Phật thấy không, mình lo mình niệm Phật củng cố cái luồng điển mình lại, trụ trụ cái điển lại, mình niệm Phật mình nói mà mình đem ra dụng ý độc tài để đè bẹp người ta thì ai thèm nghe mình. Đúng đó, nếu mà mình còn ở phàm tâm á, thì mình dùng cái lý độc tài á, mình đem ra mình nói ai thèm nghe mình, vì trình độ của mình chưa quá giải cái độc tài của chính mình. Mình độc tài nhiều khi mình chèn ép mình mà mình chưa quá giải nữa, làm sao mình đem ra mình nói ai nghe mình, rồi mình lấy cái độc tài của mình đè bẹp người khác nữa thì người ta còn thấy nặng hơn, người ta đâu có nghe mình, thấy không. À, thì bây giờ cái độc tài đè bẹp họ, nên đè bẹp những người tu cao hơn mình đó, tại sao mình lấy cái độc tài của mình đi thử mấy người tu cao hơn mình đến chi, để cho họ để mình nhờ họ cho mình thức giác. Tình lấy ví dụ bây giờ mình lấy cái sự độc tài của mình đi nói chuyện với thầy đi, thì thầy sẽ giúp cho mình thức giác, vì họ lật tẩy để cho mình thấy cái tánh của mình, thì mấy người tu cao người ta nhìn là ta biết cái tánh của mình rồi, thì họ sẽ lật tẩy cho mình thấy cái tánh của mình, những người mà tu cao họ có khả năng đó, họ thấy hết rồi, họ lật tẩy để cho mình thấy cái tánh của mình, họ họ đập đầu nên đập đầu họ đi, chửi trước mặt họ đi, để họ cho mình, như là mình tới mình tấn công những người mà tu cao á, thì họ sẽ giúp cho mình thấy cái tánh mình để mình sửa. Người tu cao không bao giờ có quyền chấp, nếu mà tu cao thật á là không có chấp, thấy người đó tới chửi tới làm đủ thứ nhưng mà không có chấp, mình biết trình độ của người đó đang bị kẹt thì mình phải làm sao giải mở cho họ chứ không có chấp. Người thường phàm tâm có quyền chấp, như mình trình độ còn yếu thì ai chửi mình chấp, mình nói ờ tại sao chửi tôi, nói vậy đó là chấp. Còn người tu cao á chỉ có quyền thương yêu và xây dựng, không có quyền chấp và trách móc mình, như mình tới mình chửi họ nhưng mà họ không có chấp mà không có trách móc mình, chỉ tìm cách để xây dựng cho mình thôi. Thì mình thấy rõ giữa cái người mà tu thanh nhẹ với cái người tu mà còn kẹt, hai cái nó khác nhau chỗ đó. Thì mình sử dụng cái ngu của mình đi, mà cái ngu của mình á để thử họ, để độ họ, sử dụng chỗ đó mình đem cái ngu tới là mình cũng thử mấy người tu cao nhưng mà họ cũng đổ cho mình, độ cho mình. Cho nên hàng tuần á chủ nhật người ta tới hỏi thầy á, rốt cuộc là người nào cũng thích thú vì họ được giải tỏa sự tâm tối của họ, họ đem họ phơi bày cái sự tâm tối bằng cách hỏi thầy, đặt lên những câu hỏi cho thầy, thầy giải tỏa cho họ, thì họ được giải tỏa thì họ thấy sung sướng. Mà thầy á phải hạ xuống để cho họ đạp trước rồi mới đập ra cho họ thấy cái của họ. Thành ra trước hết là ông thầy thì ổng đã có cái đức nhịn nhục sẵn rồi, thành ra tới tấn công cách mấy, làm gì cách mấy, ổng cũng hạ mình, cho mình đập đi, cho mình nói đã đi. Rồi ổng mới lật, cái tẩy ổng lật được là ổng cho mình thấy cái của mình, làm những cái gì hư hao của mình, những tánh hư tật xấu của mình, ổng cho mình thấy. Đó là là trình độ, cho thấy hai rõ hai trình độ. Thì họ thức rồi họ mới sửa được. Thì nên những người mà tới với thầy á, làm hồi á, là thầy cho thức rồi, thấy rõ cái sự sai lầm của mình á, họ về rồi mới sửa được. Chứ họ không có ai mà chỉ cho họ cái lật tẩy họ, họ đâu có thấy cái tánh của họ. Khó thấy lắm, mà cái tánh của mình nó quen quen với nó lâu năm mà nhiều khi cô không thấy. Nhưng mà mình gặp những cái cơ hội này là mình được thấy, là mình được thức.
Khi mà họ gặp được cái pháp này họ mừng lắm, mà mình chỉ hai cấp họ không chịu.
Phải cách nghĩa cho họ biết rằng anh đã đạt được cái nhẫn tánh chưa mà anh làm hết.
Nó có một cái chị đó, con chỉ như vậy đó.
À, anh không đạt kiên nhẫn, bây giờ anh có làm hết gì nữa, bữa sau anh bỏ pháp. Tôi không cần
Con
thiết,
có giải
tôi
thích
muốn chỉ cho đi tới chỗ thôi.
bởi vì tất cả các bạn đạo mình nó không có đồng nhất, nên khi mà con chỉ chị như vậy đó, rồi chị mới gặp ông Mẫn đó. Ông Mẫn lại nói rằng phải làm hết ba pháp. Ba pháp nghĩa là tức là sơ hồn, pháp luân, thiền định. Thành thử là chị thấy hai cái người mà chỉ pháp nó khác nhau, rồi chị có cái thắc mắc là chị phản đối như thế đó.
Không phải phản đối, tại vì con không biết cách nghĩa, nghĩa là con muốn chỉ cho chị tạo cái chữ nhẫn trước, làm cái soi hồn chứng minh để tạo cái nhẫn tính của chị, rồi chị ngồi thiền bảo đảm hơn. Còn chị muốn làm một lượt cũng được, mà chắc chắn chị làm thời gian là chị bỏ. Mình phải biết nói, cho nên phải sau này nó từ ở đây nó phải lập một cái quỹ ban dạy thiền tại đây, phải có một quỹ ban đồng nhất dạy thiền, cách soi hồn, pháp luân, thiền định nó mới được. Phải chỉ định như người đó làm đúng như trong cái video tape này. Còn không thì cứ việc quay video tape cho đặt coi đi, không có gì đâu. Cứ mỗi người cứ lý luận sai thế rồi kẹt hết rồi.
Con thấy
Thế
thầy
dễ nhất.
chỉ trong cái video test như vậy, nhưng mà cái người chỉ pháp đó, những người cũ mình á, chỉ pháp mà lại chỉ sai, không có đúng như
Chính
thầy chỉ.
sai thì con lấy video tape ra này, video tape nói làm gì, tại sao làm gì, mình lập cái quỹ ban kiểm đi, mình thành đề nghị lập cái quỹ ban để kiểm, dễ mà, có gì đâu. Nên rất đơn giản, chỉ có hai cái không mà nó cũng làm lộn xộn. Nên hai cái mà nó bình tĩnh đâu đó nó làm đó đàng hoàng, chỉ luôn nó học được kiên nhẫn. Hai cái đó khó lắm chứ không phải dễ đâu, cái chiêu mình không phải giỡn đâu. Nó tạo cái nhẫn tánh cho con người, và tất cả những cái bệnh phức tạp sơ sài nó sẽ tiêu hết, rồi nó mới ngồi bình tĩnh để nó trị cái bệnh căn bản ở bên trong. Những người mà chịu làm hai cái pháp đó là học được cái chữ nhẫn, nhẫn ghê lắm. Nội hít thở, nằm hít nằm thở, đó là cái nhẫn tánh tốt lắm và điều hòa cho cơ thể. Thời gian nó thấy cái nước miếng nó là khai vị ăn uống vui khỏe trong mình.
Rồi, bây giờ thầy nói chuyện gì ở đây? Thầy nói vấn đề chỉ pháp thì ở trong vô vi mình á, thì thầy đã ra một cái cuốn video để dạy cái phương pháp công phu, nhưng mà nhiều khi họ xem họ cũng không hiểu nhiều, cho nên có nhiều bạn đạo cũng chỉ thêm. Nhưng mà cái vấn đề là bạn đạo có người nghiên cứu kỹ, có người không có nghiên cứu, có người làm đúng, có người làm không có đúng, làm sai. Thì chỉ cho mấy người mới thì người này chỉ cách, người kia chỉ cách, thì cái người mới mà người ta nghe được như vậy người ta sẽ bị hoang mang lộn xộn, không biết nghe ai đây, ông nào cũng nói. Nhưng mà tài liệu thì có nhưng mà nhiều quá, không có gom gọn mà để nghiên cứu ngắn họ mà không có bị sai lạc. Cho nên cái thời đó thầy kêu là lập một cái quỹ ban chỉ thiền, nhưng mà rốt cuộc cái chuyện này nó cũng không có thực hiện được. Rồi đó giờ tôi chưa có thấy cái quỹ ban nào mà chỉ thiền hết. Thì cái quỷ ban mà muốn làm quỷ ban mà chỉ thiền đó, là cái người thiền đó trong ban đó là cũng phải nắm vững, phải nghiên cứu kỹ, phải nắm vững và phải làm đúng thì mới chỉ cho người ta thiền đúng được. Chứ bây giờ mình làm sai mà mình còn không biết nữa, làm sao mình chỉ cho người ta đúng được. Nên nguy hiểm là cái chỗ đó. Mà bây giờ biểu người ta đi nghiên cứu cái băng này, nhiều khi người ta mới vô người ta cũng không có nắm được cái điểm nào đúng, điểm nào sai. Thành ra cái này nó vẫn còn là một cái vấn đề cho những người mới tu. Nếu mà không gặp đúng người nào mà hiểu rõ, có căn bản, nghiên cứu đàng hoàng thì cũng nguy hiểm. Có thể dẫn sai gì chơi. Thì cái đó là cái duyên của mỗi người thôi, chứ giờ mình đâu biết làm sao. Thầy dạy một cách là lập quỹ ban, nhưng mà cái đó cũng khó, nhưng mà cái đó không phải là chuyện đơn giản. Thành ra bây giờ mình chỉ ráng tu thôi, để ông trời ông chuyển thôi. Người nào có duyên thì ông chuyển cho đúng người, chỉ cho họ đàng hoàng. Còn người nào không có duyên thì cũng phải trôi trôi dạt một thời gian. Kiếp này không được thì chờ kiếp sau, chứ mình đâu có biết gì. Mình cái đó nó ngoài khả năng của mình, mình không có làm gì được. Mình chỉ cống hiến đúng theo cái khả năng của mình thôi. Người nào có duyên thì ngộ, không có duyên thì không ngộ thôi, đâu có làm gì hơn được. Chị không có đồng nhất á, tại vì có người á, thì chỉ mới người mới vô là làm hết ba pháp sòn pháp luân thiền định. Có người thì theo như thầy nói là phải 6 tháng đầu là phải soi hồn với chiếu minh thôi. Tại vì thầy nói soi hồn với chiếu minh là tập cái nhẫn tánh trước, cũng như để sửa soạn cho họ để sau này họ làm những cái mà nó cần cái nhẫn nhiều hơn, khó hơn á. Để cho cái quan trọng là mình chỉ người ta tu để người ta tu tới cùng, chứ không phải tu một thời gian rồi họ chán họ bỏ. Cái đó thì cũng như không, cái đó đâu có kể. Nhưng mà mình chỉ cho người ta tu mai mốt nó bỏ mất tiêu rồi, cái đó đâu có thể. Thành ra phải chỉ cho họ đi trong cái trật tự, là trước hết phải học cái nhẫn. Tại cái pháp mình nó đòi hỏi nhẫn tánh dữ lắm. Thì cái soi hồn với cái chiếu minh á, là nó đòi nó dạy cho mình cái nhẫn tánh. Nên là mình phải chờ, nằm thở hoài hết, từ hơi này tới hơi kia đếm hoài, coi coi mình chịu nhẫn không. Từ từ đếm cũng phải đếm cho nó xong. Soi hồn nó mỏi nhưng cũng phải ráng giữ hai cái tay đó, từ 5 đến 15 phút là cũng đòi hỏi cái nhẫn. Thành ra con người nó có cái nhẫn rồi đó, sau này nó có thể chịu đựng được, nó không có khó mà chán nản hơn là cái người không có nhẫn. Tại đường đi này là đi đường dài, không phải đường ngắn, không phải tu mấy tháng rồi xong. Tu là tu suốt kiếp, một nghề cho suốt kiếp. Mà mình tu tới già tới yếu mình hết tu nổi rồi thôi, chứ phải tu hoài kiếp này sang kiếp nọ. Thành ra cái đường nó dài, mà mình không có nhẫn mình vô mình muốn có kết quả liền thế nào cũng bỏ à. Mấy người nào mà không hiểu vô tu cái pháp này muốn có kết quả liền, thời gian sau thấy mất tiêu luôn à, không có lâu dài được. Cái vấn đề là mình tu, mình may mắn mình gặp được cái chánh pháp, làm sao tu cho đến cuối cuộc đời của mình vẫn còn tu á, cái đó thì mới có lợi cho cái sự tiến hóa của phần hồn mình, sửa soạn cho kiếp tới nữa. Đâu phải một kiếp là xong đâu. Nhiều người không hiểu rõ, tưởng là pháp này là pháp báo, vô chỉ cần vài tháng là xong, không có gì xong hết á. Mình đã biết bao nhiêu kiếp sai lầm rồi, mình muốn mấy ngày mấy giờ giải quyết cho mình nó sướng quá ha. Rồi thầy nói là mình phải theo cái trật tự đó rồi mới đúng luôn. Học cái nhẫn trước.
khổ hạnh đi, giữ những cái giường mối siêu nhiên sẵn có trong tâm thức của các bạn mà các bạn học để các bạn tin mới hương độ người khác. Chứ các bạn học này không có quan phí đâu, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai kìa mà. Luật tu hành các bạn đặt ra, các bạn phải hành, giờ nào làm việc gì, giờ nào nói việc gì, chúng ta cũng phải đứng đắn giữ lề lối tu học, không nên phá giới. Một chút xíu nghĩ sai là phá giới, chứ không phải các bạn ăn thịt là phá giới đâu. Nghĩ sai là phá giới, quan trọng ở chỗ đó. Cho nên các bạn phải hiểu đường lối đi của chính mình, đừng có khôi phục cái con đường cũ. Con ngựa hay thì ăn cỏ mỡ, cứ tiến tới đi. đừng ăn cỏ cũ, đừng nuôi dưỡng tánh xấu nữa thì các bạn mới tiến được. Cho nên con đường tu học của chính chúng ta, ta đã tự thức phải luôn luôn nhớ tinh thần phục vụ, phục vụ và phục vụ. Phục vụ nhiều chừng nào thì nhẫn hòa nó sẽ thể hiện trong tâm các bạn. Và thức các bạn sẽ tràn đầy thương yêu và cởi mở. Càng khổ thì sự khánh vác, ganh vác của đời có nghĩa lý gì đâu. Khổ các bạn bằng lòng hòa tan trong khổ thì các bạn là một người tiến, không còn bị thụt lùi. Cho nên nhiều người tu đã ý thức rõ, thậm chí những buổi ăn họ cũng bớt để chi, để thức tâm, để có cơ hội thức tâm, chứ không còn sự đòi hỏi nữa. Một thời gian hành khổ thì các bạn thấy giá trị của triết lý tâm linh nó mở cho bạn biết là bao nhiêu. Cái giá trị triết lý tâm linh đó, các bạn lui về con đường cũ thì luồng điển từ ái của các bạn nó khai minh tâm thức, mới có cơ hội minh tâm kiến tánh rõ rệt.
Mình nói á, mình phải khổ hạnh đi. Khổ là mình hành ở trong khổ á, mình lập cái hạnh. Những gì, cái gì mới siêu nhiên sẵn có trong tâm thức của các bạn mà các bạn học để các bạn tiến mới hướng độ được người khác. Thì học mà càng ngày mình thấy mình càng phát triển, mình càng sáng suốt, mình càng được hiểu nhiều á, thì mới hướng độ cho người khác được. Thì thầy nói học cái này nó không có quan phí, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Nghĩa là bây giờ mình làm một việc, mình lo mình tu, mình lo mình hành, lo sửa mình để mình trở nên sáng suốt, thì sau này mình làm được nhiều việc ở tương lai, kêu bằng làm một việc cho tất cả một việc. Một việc là mình lo tu, tu hành làm tất cả những gì mà người tu phải làm á, thì trong tương lai mình sẽ giúp những người khác. Luật tu hành các bạn đặt ra, tại sao nói luật tu hành là các bạn đặt ra, là mình phải tự đặt cho mình một cái luật là mình phải hành. Mình phải đặt một cái nghiêm luật cho mình, một cái chương trình cho mình. Giờ nào làm việc gì, giờ nào nói việc gì, đó, nó có cái chương trình rõ rệt, là nó có trật tự. Và khi mà mình có cái chương trình trật tự, thì lục căn lục trần nó mới theo đó mà nó làm việc, nó ít có mà lôi cuốn mình hơn. Là mình không có chương trình, mình không có cái luật ở trong cái tiểu thiên địa này, nó dễ loạn lắm. Thành ra khi mà mình thức tâm rồi á, mình đặt cho mình một cái luật tu hành, à nó giờ đúng giờ đó phải làm pháp nào, hành pháp gì, giờ nào ngồi niệm Phật, giờ nào nghe băng, giờ nào nghiên cứu đạo pháp, giờ nào đi bộ, giờ nào làm thể thao để cho thể xác khỏe mạnh, giờ nào ăn, giờ nào làm, giờ nào nói gì, phải có cái luật của mình đặt ra. Ở đây tu cái pháp này không có ai đặt luật cho mình hết, mình phải tự đặt cái luật cho mình nếu mình muốn tiến hóa. Thành ra nó đòi hỏi cái ý chí của mình, để từ từ á, mình đặt cái luật rồi từ từ mình mới trở về làm chủ mình được. Còn bây giờ mình không có ra luật gì, luật cao trần vạn linh này nó muốn làm gì nó làm, muốn thiền thì thiền, không muốn thiền thôi, nó muốn nghe băng nghe, không muốn nó không có giờ giấc, không có gì ràng buộc nó hết á, thấy không? Cũng như bây giờ mình có cái luật tu hành thì mình nói là mỗi đêm mấy giờ thiền, sáng thiền mấy cử gì đó, thở mấy cử, niệm Phật, giờ nào chánh, giờ nào phụ, giờ nào làm việc đời, giờ nào lo nghe băng nghiên cứu đạo pháp, cuối tuần thì học đạo chung nhau đó, thì cái đó cũng là một cái luật. Mình ra cái luật là ngày thứ bảy, tối thứ bảy là đi học đạo, thì cái đó là cái luật của mình đặt ra, thì ở dưới nó phải noi theo để thực hành, các giới ở dưới nó phải noi theo để thực hành, thấy không? Rồi thầy nói mình đặt ra là mình phải hành, luật tu hành mình đặt ra là mình phải hành, mình đặt ra là mình phải tôn trọng cái nghiêm luật đó, mình phải làm đúng như cái chương trình mình vậy á, thì lúc đó mình mới lập lại cái trật tự cho bên trong này được. Nếu không mà nó thấy mình không có đàng hoàng á, là tụi nó lật như chơi à, ghê lắm. Ở trong cái thể xác này không có đơn giản như mình tưởng đâu, mình mà không có đàng hoàng á là mình bị liền. không có nghe mình, không có nể. Rồi thầy nói chúng ta phải đứng đắn giữ lề lối tu học, là có đường hướng đàng hoàng không, lề lối tu học là phải tu như thế nào, làm như thế nào đúng, không nên phá giới. À, mình có giới đâu mà phá, chỉ cho mình ông thầy ông mới vô ông đặt cho mình có hai giới, không có là làm biếng, không có được làm thầy thôi. Rồi bây giờ thầy nói là không nên phá giới, có giới mới phá giới nha. Bây giờ mới biết là cái giới này là mình phải tự đặt ra nè, một chút xíu nghĩ sai là phá giới đó, cũng cho mình biết cái đó là phá giới. Mà bây giờ mình muốn không phá giới này á, mình phải đặt cho mình cái giới, à, tự mình đặt thôi nha, không có ai đặt cho mình á, là không được nghĩ sai, nghĩ sai là phá giới, cho nên mình không có quyền nghĩ sai, không có được nghĩ sai đó. Cái đó là nguy hiểm ở chỗ đó, là mình phải tự đặt cái luật cho mình mà nghĩ sai người ta là mình phá giới, nghĩa là kể như là mình đã đặt cái giới đó cho mình rồi đó. Người tu hành là không được nghĩ sai, nghĩ sai là không phải người tu. Thì giờ mình phải tự đặt cho mình thêm một giới đó, giờ lấy sổ vô ghi thêm một cái giới trên đường tu của tôi, là ngoài cái cấm làm biếng, cấm làm thầy, bây giờ phải thêm một cái nữa là không có được nghĩ sai, nghĩ sai là phá giới đó. Thêm một cái nữa là khi mà mình nghĩ sai đó, là mình biết mình làm sai rồi, mình phải lo ăn năn sám hối tự sửa lại chỗ đó. Thấy không? Khó à. Từ từ á, mình sẽ ghi chép lại, rồi mình thấy những cái giới của người tu giữ là phải giữ nhiều chuyện lắm, phải tự mình cấm mình nhiều chuyện lắm, chứ không phải là thả lỏng muốn làm gì làm, muốn nghĩ sai muốn chửi ai chửi, cái đó không có đúng, cái đó không phải người tu. Người tu là phải không có được nghĩ sai, chứ không phải ăn thịt là phá giới đâu, ăn thịt phá giới là một chuyện thôi, còn nhiều chuyện khác nữa, nghĩ sai cũng là phá giới, chưa có nói tới ăn uống không. Quan trọng ở chỗ đó, cho nên các bạn phải hiểu đường lối đi của chính mình, là tự mình đặt ra một cái đường lối đi, mình biết là con đường của người tu đi là trước hết là không được nghĩ sai, mình lúc đó mình mới thanh nhẹ, còn mình nghĩ sai là luồng điển mình nó đi xuống rồi, mình nghĩ sai cho bất cứ một ai là cái luồng điển mình nó đi xuống, mình muốn cái luồng điển mình nó đi lên thanh nhẹ chứ đâu muốn đi xuống, cho nên mình phải hiểu đường lối đi của mình như thế nào. Đừng có khôi phục cái đường cũ. Cái đường cũ là những cái tánh hư tật xấu đó, nó thành cái tật xấu, nó quen, nó làm chuyện đó nó quen rồi đó, kêu là cái đường cũ. Cũng như mình quen nghĩ xấu cho người ta thì cái đó là cái đường cũ. Ở đó giờ mình đi con đường đó mấy kiếp rồi, bây giờ không lẽ mình tiếp tục nữa, mình phải thay đổi nó. Con ngựa hay thì không có là ăn cỏ mới chứ không có ăn cỏ cũ. Ngựa hay không có ăn cỏ cũ, nghĩa là nó không có làm cái chuyện mà xưa mà không có tốt, không có tiến bộ thì nó bỏ qua. Cũng như con ngựa hay á, là nó không ăn cỏ cũ, nó kiếm cỏ mới, nó ăn kiếm cái gì hay ho. Cũng như mình học đạo ở đây là mình đang ăn cỏ mới nè, mình coi có cái gì hay của ông thầy để cho cái đầu óc mình nó được ăn những cái chuyện thanh nhẹ, những cái chuyện mà đó giờ nó không nghe nói tới, những cái chuyện mà người đời không ai nhắc mà ông thầy cũng nhắc mình á, là mình được ăn cỏ mới, là mình con ngựa hay á, đi tìm cỏ mới nè, chứ không phải nhai đi nhai lại mấy chuyện cũ hoài. Nó biết là ông thầy luôn luôn có cỏ mới để cho mình ăn thì mình cứ vô ăn. Đừng có ăn cỏ cũ, đừng nuôi dưỡng tánh xấu nữa thì các bạn mới tiến được. Đó, bây giờ mình tu là mình muốn tiến phải không? Không được nuôi dưỡng cái tánh xấu nữa. Tánh xấu thị phi, nói xấu người ta là cấm. Là cái đó là phá giới. Cho nên con đường tu học của chính chúng ta đã tự thức phải luôn luôn nhớ tinh thần phục vụ. Bây giờ dạy thêm một cái hạnh nữa. Cái hạnh của người tu hồi nãy là cấm những cái gì mà mình không được làm á, bây giờ những cái mình cần phải làm để lập hạnh, có hạnh đức tốt là phải có tinh thần phục vụ á. Nhắc thêm một chuyện nữa ha, người tu là phải phục vụ và phục vụ nhiều chừng nào thì nhẫn hòa sẽ thể hiện trong tâm của các bạn đó. Mình càng phục vụ á thì cái sự nhẫn của mình á là càng nhiều, và cái sự hòa ái của mình nó sẽ lớn rộng hơn, và các bạn sẽ tràn đầy tình thương yêu và cởi mở đó. Mình nhờ cái tinh thần phục vụ đó mà mình xây dựng được cái tình thương yêu, và cái tâm mình nó cởi mở ra, biết nghĩ, biết cứu giúp, giúp đỡ những người khác, là cái tâm mình được mở, mà cái tình thương của mình nó sẽ dồi dào hơn. Càng khổ thì sự gánh vác của đời có nghĩa lý gì đâu. Mình càng khổ thì sự gánh vác của đời đâu có nghĩa nghĩa lý gì đâu, không có nhiều hết á, nhưng mà nó giúp cho cái tâm mình tiến. Quan trọng là khai tâm mở trí, và cái phục vụ nó giúp cho mình khai thác cái tình thương và cởi mở cái tâm của mình. Khổ các bạn bằng lòng hòa tan trong khổ thì các bạn là một người tiến, không có bị thụt lùi. Hòa tan trong khổ là mình nhào vô cái cảnh khổ đó mình làm, mình không có sợ, thì lúc đó cũng như mình hòa tan trong đó, mình nhào vô trong đó là mình hòa tan ở trong đó, thì nó sẽ giúp cho cái phần hồn mình tiến. Cho nên nhiều người tu đã ý thức rõ, thậm chí những cái buổi ăn của họ cũng bớt đó. Bây giờ nói tới hồi nãy nói tới cái vụ nghĩ sai ha, nghĩ tới cái tâm phục vụ hạnh đức mà mình phải tạo, nghĩ cái tâm phục vụ để cho cái tình thương của mình nó lớn rộng, cái tâm mình nó mở rộng. Bây giờ tới thêm một cái nữa là trong cuộc sống của hàng ngày, những buổi ăn họ cũng bớt để chi, để thức tâm, để có cơ hội thức tâm, không có được tham ăn nữa, trị thêm cái bệnh nữa, bệnh tham ăn. Con người ai cũng tham ăn, thích ăn ngon, thích ăn nhiều. Nhưng mà bây giờ nếu mà con người mà nó đi tới cái sự thức tâm á, tự nhiên nó cũng giảm, nó không cần ăn nhiều, ăn chút cho ấm bụng vậy thôi, chứ không cần mà đòi hỏi phải ăn món này ăn món kia tôi mới ăn, không có món đó tôi không ăn, không có gia vị tôi không ăn, không có ớt, không có gừng tôi không ăn, ví dụ vậy á. Thì bây giờ mình giảm hết những cái sự đòi hỏi, mà những cái sự đòi hỏi là của ai, là của vạn linh lục căn trần của mình đã điêu luyện nó bao nhiêu năm nay rồi, thì bây giờ mình chặn nó lại bớt á, thì mình điêu luyện nó đó, thì bớt những cái sự đòi hỏi là mình bắt đầu mình lái nó vô con đường tu rồi đó, là mình cũng đang dẫn vạn linh của mình tu đó, thấy không? Một thời gian khổ thì các bạn thấy giá trị triết lý tâm linh nó mở cho các bạn biết là bao nhiêu. Nếu mà mình làm được cái chuyện đó là về cái phần tâm linh, nó về cái sự sáng suốt của mình đó, nó sẽ gia tăng, tại vì mình kèm được cái vạn linh ở bên trong này, không cho nó tham muốn nhiều, không cho nó đòi hỏi nhiều, thì tự nhiên tất cả nó dồn về, không phải dồn cho cái xác này nữa mà nó dồn về cho phần hồn, cho nên cái phần hồn mình nó càng ngày nó càng sáng suốt, hiểu được cái triết lý tâm linh nó được mở. Cái giá trị triết lý tâm linh của các bạn lui về cái giá trị triết lý tâm linh đó, các bạn lui về con đường cũ, thì luồng điển từ ái của bạn nó khai mở tâm thức, mới có cơ hội minh tâm kiến tánh rõ rệt. Khi mà mình có được cái triết lý tâm linh đó, mình lui về đó, mình cái nhìn lại những cái tánh hư tật xấu của mình, con đường hồi đó giờ mình đi á, là nó sẽ khai mở. Nhờ mình có được cái triết lý tâm linh, mình mới có cơ hội minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là càng ngày càng thấy rõ cái tâm mình, thấy rõ cái tánh mình để mình sửa, thì càng ngày nó càng tiến rõ rệt hơn, đi tới cái minh tâm kiến tánh như ông Phật á, là ông thấy hết cái tánh hư tật xấu của ông, ông sửa hết một lượt, ăn năn hết là ông thành Phật đó. Nếu có nhiều giai đoạn ở trong cái đoạn này thầy nói ha, thì thứ nhất là phải đặt cho mình một cái nghiêm luật, đặt cho mình những cái giới mà mình người tu, mình cho mình là người tu là mình không có được phạm. Mình nhớ những cái giới của mình là giới gì, không được nghĩ sai. Rồi cái lập hạnh của mình là mình phục vụ để mở tâm thương yêu đủ thứ. Rồi cái thứ ba là phải giảm bớt cái sự ăn uống vừa phải thôi, chứ không phải là tham ăn. Con người ta nó có cái là ăn vừa phải hay là tham ăn, nó khác. Tham ăn là ăn vừa no rồi nhưng mà nó có muốn ăn tiếp nữa, nó muốn bày ra cái này cái nọ để ăn nữa, thích ăn đó, cái đó là đòi hỏi. Giảm bớt những sự đòi hỏi cũng là nãy giờ nói chuyện tu không à, làm cho đâu phải nói chuyện pháp đâu, hết nói cái pháp rồi, cái pháp là đương nhiên phải làm rồi. Giờ nói thêm cái chuyện tu khác là mấy cái này là cái chuyện mình phải hành nè, để tu á là phải thêm mấy chuyện nữa, chứ không phải mà không phải có nhiêu đây còn nữa, nhưng mà mình phải nhớ chứ, giờ nhắc rồi mai mốt mình quên đâu có được. Ghi lại đàng hoàng những cái gì mình cần phải nhớ, cần phải làm.
Chỉ thức tâm tự dạy, gọt
giữa vung đồ sự sản xuất sẵn có cho chính mình. Có ai biết bạn bằng bạn đâu, có ai thương bạn bạn đâu. Rốt cuộc chúng ta phải tự thương yêu tự thân thì chúng ta mới làm khả năng xây dựng cho cả càn khôn chúng ta. Nếu chúng ta không biết thương yêu, tự xây dựng, không bao giờ chúng ta có khả năng. Chúng ta phải tìm hiểu trong tiềm thức sẵn có của chính chúng ta. Không nên xét ngoại cảnh với cặp mắt đời, quên căn bản bên trong của chính mình. Bây giờ các bạn đi học nghề chuyên môn, nếu mà nội thức các bạn không vun bồi, không sát suốt, thì các bạn chỉ rờ hư đồ người ta thôi, không có làm được gì. Nhưng mà cái làm được đó là do sự sáng suốt của bạn. Nếu không, các bạn không tiếp tục vun bồi sự sáng suốt của bạn, các bạn thì các bạn lại tạo sự tâm tối. Mà tạo sự tâm tối thì cái chuyên môn các bạn không có hành triển được, càng ngày càng thoái bộ và thực lực. Cho nên chúng ta tu cũng là chuyên môn. Chuyên môn sửa chữa lên, tu bổ sửa chữa lên, để thăng qua sự sáng suốt, để ứng phó ngoại cảnh. Các bạn thấy các bạn đi làm khổ cực kiếm tiền, đổi đi đổi lại cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Các bạn biết được cơ năng của kim mộc thổ, mộc thủy hỏa thổ trong bản thể các bạn và tư tưởng các bạn. Trong giờ phút giây phút sanh khắc rõ rệt, các bạn là người thông thiên văn đạt địa lý, chứ không phải tầm thường đâu. Đừng chê các bạn và không sử dụng các bạn. Nếu các bạn biết được giá trị của bạn và biết sử dụng lấy bạn, thì nó sẽ đem lại sáng suốt và quy gia.
Rồi, thầy nói đây là gọt rửa là sửa những cái sự sai lầm của mình, những cái gì mà không hay của mình đó, là mình gọt nó đi, bỏ nó đi. Rửa những cái gì dơ giấy của mình đó, mình rửa nó đi, kêu là gọt rửa ha. Những cái gì mà nó sai trái, nó cũng như những cái cây mà nó mọc tùm lum, nó không có trật tự thì phải tỉa nó, phải gọt nó cho nó tròn trịa, cho nó sạch sẽ, kêu bằng gọt rửa. Vung bồi sự sáng suốt sẵn có cho chính mình, nghĩa là mình tu là mình đang đi trên con đường vung bồi sự sáng suốt, càng ngày càng phải sáng suốt hơn. Thì thầy nói đâu có ai biết bạn bằng bạn đâu, nghĩa là mình đó là cái người phải hiểu rõ mình hơn hết, chứ không ai hiểu rõ mình hơn mình đâu. Mà mình đó, không có ai thương mình bằng mình thương mình đâu. Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai là ở chỗ đó. Mình là cái người phải thương mình nhiều nhất. Là chỉ có mình xây dựng được cho mình, chỉ có mình hiểu mình, chỉ có mình biết cái chỗ nào hư để sửa, chỉ có chỗ nào để vun bồi, thì chỉ có mình hiểu mình thôi, chỉ có mình thương mình thôi. Mình thương mình là mình phải xây dựng cho mình làm cho mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Rốt cuộc chúng ta phải tự thương yêu tự thức, và mình phải tự thương mình và mình tự thức tâm thôi, chứ giờ ai nói gì nói. Mà mình không thấy cái đó sai thì mình vẫn không thấy à, mình đâu có thức được. Rồi bây giờ mình thương yêu mình do dèm lo cho mình, là lập lại trật tự cho mình, để mình đi tới cái sự tự thức, là mình vun bồi cái sự sáng suốt hay gì, vun bồi cái sự tâm tối, thì chúng ta mới có khả năng xây dựng cho cả càn khôn vũ trụ. Cái này là nói về tới khi mà mình trở về như ông Phật mới nói chuyện này, phải không? Nhưng mà sẵn thầy cũng nói luôn cho mình biết. Nhưng mà trước hết là làm sao mình là người phàm biết thương yêu mình, biết xây dựng cho mình, cái đó là quan trọng. Nếu chúng ta không biết thương yêu, tự xây dựng, không bao giờ chúng ta có khả năng. Chúng ta phải tìm hiểu trong tiềm thức sẵn có của chúng ta. Không nên xét ngoại cảnh với cặp mắt đời và quên căn bản trong chính mình. Đó. Thì bây giờ mình phải quay về bên trong của mình. Mình không xét với cặp mắt đời thì cái căn bản ở bên trong mình là gì? Là phải có sự sáng suốt. Bây giờ các bạn đi học nghề chuyên môn, mà nếu cái nội thức của mình nó không buông bồi, không sáng suốt, mình không có sáng suốt, mình học nghề nào cũng vậy, không sáng suốt mình rờ đồ người ta chỉ hư thôi, đồ người ta đem tới đụng cái gì mình đụng vô cái gì là hư cái đó, không có làm được cái gì hết. Mà hư rồi thôi, không có làm được. Nhưng mà cái làm được á là do sự sáng suốt của mình có sáng suốt mình mới làm được bất cứ nghề chuyên môn gì ở đời. Không? Còn ở còn mà tạo sự tâm tối á, thì cái chuyên môn của mình á, không có hành triển được, nó không có phát triển được, mình cũng không có hành cái nghề chuyên môn của mình được ở đời á. Càng ngày càng thoái bộ và thụt lùi, càng ngày càng đi xuống thôi chứ càng thụt lùi thôi chứ không có tiến bộ được. Cái đó là nói về đời đó, không mình học bất cứ nghề gì chuyên môn ở đời là nếu mà mình không có sáng suốt á, mình cũng không có thực hành được cái hành nghề được cái nghề chuyên môn của mình ở đời, không có phát triển được, càng ngày càng thụt lùi thôi. Rồi bây giờ nói về cái chuyên môn của người tu, chúng ta tu đây cũng là chuyên môn mà nghề gì? Nghề chuyên môn sửa lấy chính mình, tu bổ sửa chữa lấy chính mình là cái nghề chuyên môn của người tu. Để chi? Để thăng hoa sự sáng suốt, để ứng phó ngoại cảnh đó, càng ngày càng sáng suốt. Mình sống ở thế gian thế nào mình cũng gặp đủ tình cảnh ở thế gian hết, mà mình không có sự sáng suốt là mình không có ứng phó được, mình không có đối phó được với cái ngoại cảnh mà mình đang sống ở thế gian, là ngoại cảnh xung quanh là ngoại cảnh, mình đủ thứ chuyện nó xảy tới cho mình không có đủ sáng suốt là mình bị lôi cuốn luôn. Thì đi làm khổ cực kiếm tiền đổi đi đó lại cũng là trong nằm trong kim mộc thủy hỏa thổ thôi. Thì mình biết được cái cơ năng của mình là cũng kim mộc thủy hỏa thổ trong bản thể và tư tưởng của mình, thì mình biết rõ cái giờ phút sanh khắc là khi mà mình tu khá rồi mình điều khiển được, mình thanh lọc được cái ngũ tạng trong mình, là nghĩa là ngũ hành ở trong mình nắm vững rồi đó, thì lúc đó mình đi tới cái chỗ sáng suốt như là thầy á, thì lúc đó mới thông thiên văn đạt địa lý chứ không phải tầm thường. Đi tới ông Phật á, khi mà đắc đạo rồi thông thiên văn đạt địa lý là chuyện gì trên trời mình cũng hiểu và chuyện gì dưới đất mình cũng hiểu. Thì bây giờ mình biết được cái giá trị của mình á, biết sử dụng mình á, thì mình sẽ đem lại sự sáng suốt quý giá vô cùng. Rốt cuộc là mình cũng phải cần có sự sáng suốt. Mình tu gì tu chứ rốt cuộc là đòi hỏi mình càng ngày càng phải sáng suốt hơn, sáng suốt hơn ngày xưa, thì lúc đó mình mới có sự tiến bộ. Thì giờ mình đang học đây nè, để cho cái trí mình nó mở, óc mình nó mở, hiểu được thêm nhiều chuyện cũng là trên đường để gia tăng cái sự sáng suốt của mình. Rồi một mặt khác mình phải hành để không rước cái sự động loạn. Mình hiểu rồi, mình học, mình hiểu cái cách phải làm như thế nào để không rước cái sự động loạn vô, để cho mình vun bồi cái sự sáng suốt của mình. Đó là cũng là đang chỉ tu, nói về cái sự chuyên môn của một người tu, chuyên môn sửa mình. Người đời cũng có nghề chuyên môn mà mình người tu là cộng thêm một cái nghề chuyên môn khác nữa.
Nhưng mà mình thấy là mình có trách nhiệm trở về với mình, chứ không có ai có trách nhiệm trở về với mình. Vì mình đi lạc đàng lâu rồi, có người đi cả ngàn kiếp cứ đi lộn ra ngoài không biết đi tới đâu rồi. À, bây giờ mình biết đi tới đâu vô thì mình lập lại cái luật quân bình, mình thấy sự công bằng trong nội thức của mình có rõ ràng. Mình không chấp ngoại cảnh nữa, mình chỉ biết sửa mình. Tôi là một người xấu nhất ở trần gian này, tất cả đều là tốt, tôi chỉ lo sửa thôi. Tôi là người có lỗi. Thì lúc đó cái chuyện ăn uống gì cũng không có chấp nữa, ăn mặc gì cũng không chấp. Có gì sử dụng nấy của trời, của quý của ông trời. Và chị mới thấy rõ là chị đang mượn cái xác này của Thượng Đế, của ông trời cho chị. Mặt mũi tai miệng cũng phải của chị. Nếu của chị đã ôm nó đi được. Những người đã chết rồi đâu có ôm được cái xác đi. Thấy không? Chỉ ra đi với phần hồn thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Đó. Thì bây giờ mình lo lập lại sự thanh tịnh và sáng suốt cho mình trước. Bây giờ biết mình già rồi phải chết, phải bệnh. Nhưng mà phải trì kỳ chí. Đi nửa đường mình chán, không được. Bây giờ mình đi xuống ở đây nó từ bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mình trở về phải đi bao nhiêu. Thời gian nó mới tới chứ đâu nháy mắt tới được đâu. Mà tới đó mình gặp trở ngại, mình chán ngán là mình tự tự hại lấy mình rồi. Có con đường nào hơn bằng con đường tự đi?
nhờ người này phù hộ, người kia phù hộ, mà rốt cuộc cái ông phù hộ cũng chết luôn, đâu có làm gì được. Thì hiểu cái đường đó là mình phải tự đi, mà cái đường đi của hành hương của mình là vô cùng, phần hồn là bất diệt, thức hồi sinh là vô cùng. Tại sao thấy thức hồi sinh là vô cùng? Thì thấy cọng cỏ thì chắc nó rồi, mùa đông nó chết, nhưng mà mùa hè nó phải sống lại. Nó phải vô cùng không? Cọng cỏ thôi, đừng nói con người. Nha, mình hiểu được sự vô cùng và tìm ra được sự vô cùng thì mình không còn lo ông nữa. Mình chỉ là tu mà thôi. Của ông trời ăn không phải. Chắc chắn là ăn. Trừ phi mình đi ăn cướp của người ta là họ ghét. Chứ còn mình sống hòa đồng thương yêu thì người ta ăn ngày ba buổi, mình ăn buổi cũng qua, không chết. Còn ông trời ngó mình mà. Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng là ông trời quên tôi. Tại mình quên ông trời, mình tưởng ông trời quên mình. Chứ nếu ông quên làm sao mà ông có cho chúng ta hơi thở nãy giờ mọi người hít vô thở ra đang sống này. Phải đồng một nhịp thở không? Chỉ có khác gì tôi có khác gì chị. Mà bây giờ chị phải tận sử dụng cái chuyện của chị. Còn tôi tận sử dụng chuyện của tôi thì tôi mới thấy Thượng Đế trong tôi. Còn không chịu sử dụng làm sao mà thấy được. Có đầy đủ hết cho mình, không có thiếu. Cho nên chị càng tu càng thiền càng thanh tịnh, chị thấy quá khứ từ nhỏ tới lớn, từ giai đoạn một Thượng Đế đã ăn vào, không bao giờ bỏ. Bây giờ chị làm cha mẹ thì chị nghĩ đứa con chị nên sao nó sao. Chị lo cho nó. Thậm chí chị không có khả năng rờ mó được nó, chị cũng phải cầu xin cho nó. Thấy rõ chưa? Mình là người mẹ là lo cho con, là cứu hồi gì Thượng Đế mà không lo cho con nào. Thấy không? Nếu không lo con Ngài làm sao xã hội có cái trật tự này? Là Ngài đã lo rồi. Nhưng mình không hiểu. Cái càng tu càng thanh tịnh rồi cái tầm quan kiến, sự sáng suốt, nó sẽ thấy nhiều. Đó là đại phước và tự giải thoát. Và cái tâm mình được quân bình, được ổn định mới kêu mình tự giải thoát. Mà cái tâm mình còn động loạn, bán tín bán nghi là tự hại mà thôi. Thì rốt cuộc chỉ có một con đường. Vì chị sống đây là hít vô thở ra, chứ chỉ có một tỷ cũng như chuyện đó, mà tôi có một xu cũng như chuyện đó thôi. Mà không có cái hít vô thở ra thì chả có làm. Nhưng mà hít vô thở ra người ta nói bằng hơi. Còn đây có cái phép hít vô đầy rúng đầy cực tung đi bộ đầu. Một ngày nào đó tắt hết đèn hít bực sáng ra, thế là không phải hơi. Nó là hào quang của Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế luôn lưu trong cái thể xác của mình, yêu thương mình vô cùng. Và mình chỉ quên Ngài mà thôi. Cho nên khi người ta mới làm nhiều đó, khi mình làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai đó, nó mở ra rồi thì chị thấy đâu cần đi đâu nữa. Trong này nhà chị nhắm con mắt là thấy cả càng không vũ trụ, chị cần phải đi đâu nữa, chị khổ nhập.
Rồi. Thầy nói mình thấy là mình có trách nhiệm trở về với mình. Trở về với mình là mình phải quay về bên trong mình lo sửa mình đó. Vì mình đi lạc đường đó, lâu rồi. Có người đi cả ngàn kiếp cứ đi lộn ra ngoài, không biết đi trở lộn vô, nghĩa là hướng ngoại á. Mình lo kiếm cái chuyện ở bên ngoài không, mà kiếm hoài nó còn không kiếm ra được cái gì. Mà nhiều người đi lạc cả ngàn kiếp như vậy á, dễ sợ không? Một ngàn kiếp mà đi toàn là hướng ngoại không à. Thì bây giờ á, mình biết đi trở lộn vô, là cái đường lối của Vô Vi chỉ mình đó, là đi trở lộn vô, đóng cửa thế gian, đi trở lộn vô để lo cho mình ở bên trong, lo cho tất cả những cái gì mà ông trời đã cho mình để bên trong này, mình phải trở về mình chăm sóc, mình lo lập lại trật tự cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, chứ không có đi lạc đường cả ngàn kiếp nữa. Bây giờ mình thức tâm á, mình mới chịu làm. Mình nói ồ, rồi đó giờ tôi đi sai đường rồi, bây giờ tôi thức tâm, tôi ăn năn sám hối, tôi chịu trở lại, đi trở lộn vào, không có hướng ngoại nữa, không có chạy ra ngoài nữa. thì lặp lại mới lập được cái quân bình và thấy sự công bằng trong nội thức có rõ ràng. Mình trở về bên trong, mình mới lập lại cái sự quân bình cho mình được. Không chấp ngoại cảnh nữa, mình chỉ lo sửa mình thôi. Nhà ngoại cảnh làm sao thấy kệ nè, không cần biết. Nó xấu, nó đẹp gì thấy kệ nè, không cần biết. Mình chỉ lo sửa mình là quan trọng. Nghĩ là mình là một người xấu ở trần gian, thêm cho mình một cái cây gậy khác nữa, là mình phải nhớ cái cây gậy này, là mình là một người xấu nhất ở trần gian này, tất cả đều là tốt, tôi chỉ lo sửa tôi. Đó, cái này cũng là thêm một cái cây gậy để cho mình tu nè, phải nhớ những cái này mới tu được chứ. Còn nếu mình không nhớ, mình nói mình ngon cơm mà, mình ngon mà, không ai bằng mình nó không được, mình là cái người xấu nhất. Mình lo sửa mình thôi, sửa thì nó tiến, tại rút cuộc đem mình về cái sửa, sửa là nó tiến, còn không sửa là không tiến. Ông thầy không muốn mình tiến thì không biết, chỉ nhắc cho mình nhớ mình là người xấu nhất ở trần gian này thôi. Đó, đây không phải dễ nha, nói vậy chứ không phải dễ làm, phải tập, cái gì cũng phải tập từ từ á. Nghĩ mình là người xấu nhất ở trần gian này để mình sửa mình, để cho mình thấy mình còn sai còn sửa. Ta sai chẳng có ai sai, và tất cả mọi người đều đúng hết, thì tại họ đúng với cái trình độ của họ. Mà mình sai là tại mình động, thì mình chỉ có sai thôi, ai làm gì làm mình chỉ có sai, mình hướng ngoại là mình sai, mình động là mình sai vậy thôi. Mình lo mình sửa tới ngày nào mình thanh nhẹ, chỉ có nắm bao nhiêu đó mà đi thôi, không cần ôm nhiều. Tôi là người có lỗi đó, biết mình là một tội hồn chưa hoàn tất thì là mình là người có lỗi. Thì lúc đó cái chuyện ăn uống cũng không chấp nữa, mặc ăn mặc cũng không chấp nữa, như là có gì ăn nó ấm bụng là được rồi, có gì mặc đó cũng được rồi, không cần phải mua đồ hiệu hay là mua cái gì quan trọng lắm, thấy không? Không còn chấp vô cái chuyện bên ngoài nữa, ăn uống ăn mặc cũng sao, không có gì quan trọng, trật tự là được rồi, sạch sẽ là được rồi, thấy không? Ăn mặc sạch sẽ là được rồi, có trật tự là được rồi. Có gì sử dụng nấy của trời, của quý của trời ban. Mình mới thấy rõ là mình đang mượn cái sáng này của Thượng Đế, của ông trời cho mình mượn, cho mượn trong một thời gian mấy chục năm đó thôi. Mắt mũi tai miệng này cũng là đồ mượn, cái xác này cũng mượn. Thì nếu không phải mượn, mình đâu có ôm đi chôn được, không phải xác của mình, xác mượn của ông trời. Những người chết rồi đâu có ôm xác đi chôn được, chỉ ra đi bỏ lại cái xác mượn này mà ra đi với cái phần hồn thanh tịnh và sáng suốt thì đi về với thanh nhẹ, còn ra đi với một phần hồn mà động loạn tâm tối thì đi xuống, mà ra đi với phần hồn thanh tịnh và sáng suốt thì đi lên. Thì bây giờ mình đang trên con đường để mình làm sao càng ngày mình càng thanh tịnh và sáng suốt, để lúc ra đi của mình á, mình đổ bộ nơi cái chỗ thanh nhẹ. Thì bây giờ mình lo lập lại sự thanh tịnh và sáng suốt cho chính mình trước. Bây giờ mình biết mình già rồi mình cũng phải chết, phải bệnh để ra đi, không cái định luật đó. Bây giờ mình thấy rõ mấy người đi trước rồi, mình thấy rồi cũng tới phiên mình bây giờ chứ đâu có xa. Thành ra mình lo những người đi trước là giúp cho mình thức tâm, mình thấy họ người đó đi rồi cũng tới phiên mình bây giờ chứ đâu có ai biết được ngày nào đi, đâu có biết lúc nào ông trời ông kêu, ông kêu thì vị chỉ có dạ thôi, mà dạ nếu mà sửa soạn sẵn thì ông dạ thì mình sẵn sàng đi đổ bộ như chỗ thanh nhẹ, còn nếu mà mình không lo cho mình á, mình cứ thả thời gian trôi qua, mình làm chuyện không cần thiết không á, thì tới lúc ông kêu ra là mình đi cái hết nhà không có cái gì, không có đủ hành lý hành trang thanh nhẹ làm sao đi đâu đây, khổ lắm rồi. Nhưng mà đi là phải trì kỳ chí, đi nửa đường mà chán là không được, bởi vì mình xuống đây từ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mình trở về phải bao nhiêu thời gian mới tới, thấy không? À, đó giờ mình đi lạc đường cả ngàn kiếp rồi, bây giờ mình muốn quay đầu trở về đâu phải một sớm một chiều mà được đâu, thì cũng phải nhẫn, phải nhẫn đi đi, không có được chán ngán giữa đường, không có được mà vô là muốn là tôi tu là ở đó giờ tôi đi lạc đường cả ngàn kiếp, bây giờ tôi muốn tu, tôi muốn trở thành tiên thành Phật liền, cái chuyện nó không có. Nếu mình nghĩ như vậy mình dễ bị thất vọng, dễ bị chán, tại vì cái chuyện nó không có xảy ra. Rồi mình gặp trở ngại cái mình chán ngán, mình tự hại đến mình luôn, mình gặp cái gì khó khăn chút mình bỏ đạo luôn. Vì cái đó là mình tự hại mình thôi chứ đâu hại hại mình hiểu là mình phải tự đi thôi chứ đâu ai ai đi giùm mình đâu. Con đường nào hơn bằng con đường mình tự đi? Hay con đường rốt cuộc là con đường mình tự đi nó mới tiến thôi. Còn con đường người khác dẫn mình đi là không có tiến đâu hết. Người nhờ nhờ người này phù hộ, người kia phù hộ, rốt cuộc cái ông phù hộ đó ông chết ông đi mất rồi, mình cũng không làm gì. Không có nhờ ai, mình phải tự lực cánh sinh, tự lo cho mình. Đường lối đó là mình phải tự đi. Mà cái đường đi cuộc hành hương của mình đó là vô cùng. À, ông thầy lúc nào cũng nhắc. Con đường hành hương của mình đó là vô cùng. Tại vì phần hồn mình bất diệt, phần hồn mình là vô cùng. Cái thức hồi sinh của mình vô cùng. Thì bây giờ nó còn sống hoài thì mình phải đi hoài, mình phải tiến hoài chứ sao vậy? Không lẽ mình đứng một chỗ. Phần hồn mình không có chết, nó sống hoài vậy. Cái thức hồi sinh của mình nó vô cùng. Không lẽ bây giờ mình tu tới đó mình ngưng, mình nói thôi, đâu có được, phải tiến tới vô cùng. Cái thực chất của mình nó như vậy mà. Thì ở dưới thế gian thầy nói mình coi cọng cỏ mùa đông nó chết đi nhưng mà mùa hè nó sống lại, chứng tỏ là nó cái thức hồi sinh nó vô cùng, nó không bao giờ chết. Con người cũng vậy, mình hiểu được sự vô cùng á, mình tìm ra được sự vô cùng á là mình không còn lo âu nữa, mình biết mình không phải người ở đây, mình cứ sống hoài, mình cứ vun bồi cái sự thanh nhẹ của mình thôi, mình chỉ lo tu thôi. Của ông trời ăn không hết thì đương nhiên là mình về trời đâu có thiếu gì, chắc chắn là ăn không hết. Trừ phi đi ăn cướp người ta họ ghét, chứ mình sống hòa đồng thương yêu thì người ta cũng ngày ba buổi ở thế gian cũng không đói, mà về trời còn dư thừa hơn nữa. Mình ăn một buổi cũng qua, không chết, ông trời ngó mình mà. Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng ông trời là quên mình quên ông trời chứ ông trời đâu quên mình. Ông trời quên mình ông cúp hay lại là mình chết queo à, nghe không? Thì bây giờ mình càng tu càng thiền càng thanh tịnh, mình mới thấy từ nhỏ tới lớn mỗi giai đoạn đều do Thượng Đế an bài, mình không có tính gì hay vào ông trời đâu, rốt cuộc ông sắp đặt cho mình hết đó. Mà tại mình đuôi mù mình không thấy thôi, không bao giờ bỏ mình. Thầy nói cha mẹ dưới thế gian còn không bỏ con nói chi ông trời. Mà cuộc sống với mình ở thế gian là an bài hết chứ không phải là không có an bài. Mà tại vì nhiều khi mình thiếu nhẫn, động loạn, mình không thấy, mình không hiểu. Mình tranh đấu đủ thứ thôi, chứ thiệt ra là đã sắp đặt hết rồi. Thì mình càng tu càng thanh tịnh rồi mình thấy cái tầm quan kiến, cái sự hiểu biết của mình á, sự sáng suốt của mình càng ngày nó càng gia tăng. Cái tâm mình được quân bình, ổn định, kêu mừng tự giải thoát. Thầy nói sao đây, khúc sau này thầy giảng hơi cao, lúc đầu thấy thích bằng hơi nhưng mà sau này thấy hết bằng ánh sáng là nói thầy đó. Thì đi tới cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là đi tới đắc đạo rồi đó. Chứ thấy cả càn khôn vũ trụ, hòa với cả càn khôn vũ trụ, đi ra ngoài rồi. Rồi cái đó là năm câu hỏi của tuần này. Bây giờ mình trở lại một bé tám. Năm câu hỏi của tuần này. Rồi, bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Tiến hóa. Tiến hóa thâm sâu tự bạc bàn. Khai thông trí tuệ sống vẫn an. Giải mê phá chấp khỏi bàng hoàng. Học hỏi phân minh giữ pháp tràng. Tiến hóa là con người xuống đây là phải học hỏi. Thượng Đế chiết phần hồn của mình, gửi mình xuống đây để học hỏi, để tiến hóa theo cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế đã an bài. Thượng Đế là đời đời, cho nên cái sự tiến hóa của Ngài nó cũng đời đời. Thành ra gửi những cái phần hồn xuống đây học hỏi là cũng phải bắt buộc phải theo cái luật tiến hóa đó, theo cái bánh xe tiến hóa nó phải tiến hoài thôi. Mình không có quyền gì khác hơn là phải tiến hóa. Mà tiến hóa làm sao? Thì giai đoạn đầu á, mình phải tiến hóa thâm sâu. Tiến hóa thâm sâu là trở về bên trong á, chứ không phải bành trướng cái chuyện ở bên ngoài. Tiến hóa thâm sâu là đi vô bên trong á, đi sâu vô bên trong á. Khai phá hết tất cả những cái gì để cho nó giúp cho nó càng ngày càng tiến bộ, càng sáng suốt hơn, là kêu bằng tiến hóa thâm sâu. Tự bạc bàn là mình tự bàn bạc những cái công chuyện của mình ở trong này nữa, là một cái xứ để quản lý, cho nên nhiều chuyện cần phải bạc bàn để cho mọi vạn linh trong này cùng tiến với mình. Nhiều khi cũng có bạc bàn, nhiều khi nó đề nghị những cái không tốt, mình cũng phải bạc bàn chứ, cũng phải giải thích để cho nó hướng về con đường thanh tịnh đi lên. Thành ra có sự bạc bàn chứ, còn sự tâm tối nó đưa lên là mình phải giải, nó đưa lên những cái đề nghị tâm tối là mình phải tự giải. Cho nên mình tiến hóa vô trong là nó sẽ có sự bạc bàn, bàn bạc với nhau đó, khai thông trí tuệ, sống vẫn an, thì càng ngày càng khai trở về thanh tịnh, sáng suốt, quân bình, khai thông hết cái bản thể này, cái tiểu thiên địa này, cái tiểu thiên địa này, thì cái trí tuệ nó mới mở. Trí tuệ là nó mở ngay giữa trán á, là lúc đó nó sáng suốt, nó thấy xa, nó hiểu rộng. Sống vẫn an là khi mà cái trí tuệ nó mở là con người nó sáng rồi đó, không có bao giờ bị động loạn nữa, thì lúc nào sống cũng an, không có trong quốc gia là cũng không có bị loạn nữa, đã thống nhất rồi, không có đứa nào mà quấy phá nữa, không có đứa nào đề nghị bậy bạ nữa, mà cái gì động loạn bên ngoài tới là mình giải quyết một cách rất là sáng suốt, thì sống lúc nào cũng an, không có bao giờ bị cái chuyện gì ở thế gian mà nó hù hiếp hay nó đe dọa mình nữa. Giải mê phá chấp khỏi bàng hoàng, lúc đó là cái sự sáng suốt của mình nó mới giúp cho mình giải mê phá chấp được. Mình không có sáng suốt làm sao mình giải mê phá chấp được. Mình mê là tại vì mình không thấy đường, mình còn đuôi còn mù mình mới mê. Còn mình thấy rõ mình đâu có mê nữa. Thấy rõ cảnh tạm và cái cảnh trường cũ thì đâu có mê nữa. Mình biết cái gì thật, cái gì giả mình đâu có mê. Phá chấp. Thì mình còn chấp đó là tại vì mình không có sáng suốt mình mới chấp. Chứ mình hiểu rõ, mình sáng suốt, mình thấy rõ trình độ của mỗi người đi tới đó là đang học bài đó thôi, chứ cũng có gì dở mà cũng có gì hay, cũng đang học hỏi và tiến hóa. Thì cái tâm mình nó yên rồi, nó đâu có còn bàng hoàng không biết như thế nào. Học hỏi phân minh giữ pháp tràng thì lúc nào cũng là học hết, trong hoàn cảnh nào cũng học, mà học sáng suốt rồi mới là phân minh. Còn xưa cái sáng suốt là không có phân minh, phân minh được mới giữ cái pháp tràng. Pháp là pháp tràng là lúc nào mình cũng khai triển, nó càng ngày càng pháp càng ngày càng khai triển, là cái luồng điển càng ngày càng khai triển sáng cho ăn lên, kiềm giữ pháp tràng. Pháp là điển, nó tràn là nó phát triển ra, càng ngày càng phát triển cái luồng điển của mình. Câu thứ nhất, sự xáo trộn tâm lý có hại không? Đáp, thứ là sự xáo trộn tâm lý có hại cho sự xây dựng thanh tịnh của tâm linh. Kệ phân hành tại thế, thế phân hành thế thái tự tâm minh, khó thức khó tu tự hại mình, duyên đẹp tình trời xây dựng tiếng, chân tình sáng tỏ sửa chân hình. Đó, thì con người mà cái tâm lý ở bên trong nó bị xáo trộn á, là nó không có làm gì được hết, nó làm gì cũng không xong, không biết đường nào đúng đường nào sai, không biết cái gì làm trước cái gì làm sai, thành ra đâu có xây dựng được cho mình có được cái sự thanh tịnh của tâm linh, không biết cái chuyện gì cần phải bỏ, chuyện gì cần phải làm, thành ra làm những chuyện cần thiết hướng ngoại rước động thì mình đâu có xây dựng được cái sự thanh tịnh cho mình. Kệ phân hành thế thái tự tâm minh, phân rồi mình phân ra rồi mình mới hành, mình biết rõ, mình phân có sự sáng suốt, mình phân ra cái chuyện nào ra chuyện đấy. Phân hành thế thái là những cái cách mà con người nó sống ở dưới thế gian á, mình thấy rõ cái nhân tình nó như thế nào và cái cách đối xử của người ta dưới thế gian nó như thế nào, mình phân ra mình họ hiểu rõ thì mình không có động. Thì lúc đó cái tâm mình nó minh, nó sáng, nó không có động là nó sáng. Khó thức khó tu tự hại mình. Còn nếu mà mình không thức tâm á thì khó sửa lắm. Mà lúc đó là mình tự hại mình làm những chuyện không đúng không hay là mình tự hại mình. Duyên đẹp tình trời xây dựng tiếng. Duyên đẹp tình trời là ông trời ông lúc nào ông cũng ban cho mình cái duyên đẹp để xây dựng cho mình tiếng. Cái tình trời lúc nào cũng là cái duyên đẹp xây dựng cho mình tiếng, đủ thứ hoàn cảnh để cho mình học hỏi và tiến hóa. Chân tình sáng tỏ sửa chân hình. Chân tình sáng tỏ là mình hiểu rõ cái tình trời nó như thế nào, mình sửa cái chân hình là mình sửa cái bản chất điển quang của phần hồn của mình, đó là cái chân hình. Nên chân hình như sau này mình xuất ra mình có cái hình hài bằng điển quang, cái đó là chân hình của mình. Phần hồn của mình nhỏ nhỏ gọn xinh đẹp. Câu hỏi số 2, hỏi tình thương phát khởi từ đâu đến? Đáp: thưa, tình thương phát khởi từ sự thanh tịnh đồng hành kết tụ. Kệ hiểm nhất khai thông trí chẳng mù, trí tâm thanh tịnh vẫn an du. Tâm tâm tương ứng tự phân bù, giải tỏa phân tâm tự dự trù. Đó. Cái tình thương do đâu mà phát khởi? Tình thương phát khởi từ sự thanh tịnh đồng hành kết tụ. Đó. Khi mà ở bên trong bản thể của mình đồng hành, mọi người vạn linh nó đồng hành với mình đi tới cái sự thanh tịnh đó, thì tự nhiên nó phát khởi một cái tình thương, thì lúc đó nó có hào quang, có sáng suốt rồi nó phát khởi cái tình thương là do đồng hành và thanh tịnh nó kết tụ. Tâm vạn linh trong cái bản thể mình đã đồng hành, nó đạt tới cái sự thanh tịnh ở bên trong, tự nhiên cái tình thương nó phát khởi. Hiệp nhất khai thông trí chẳng mù, hiệp nhất là nó hợp nhất rồi đó, ba giới ở bên trong hợp nhất, vạn linh hợp nhất với mình, lo tu nó chịu nghe lời mình, hợp nhất là mình trở về làm chủ lấy cái bản thể của mình rồi đó. Hiệp nhất khai thông trí chẳng mù thì lúc đó cái trí của mình nó càng ngày càng khai thông, càng sáng suốt hơn, không có mù nữa, tại vì mình trở về làm chủ của bản thể mình rồi, không còn bị động loạn nữa. Trí tâm thanh tịnh vẫn an du, cái trí và cái tâm của mình lúc nào cũng giữ được sáng thanh tịnh, lúc nào cũng an bình và đi đây đi đó xuất hồn đó. Tâm tâm tương ứng tự phân bù. Tâm tâm tương ứng là cái luồng điển phần hồn của mình nó xuất lên trên, nó tương ứng với cái luồng điển thanh nhẹ bên trên, hai cái nó tương ứng với nhau, tâm với tâm tương ứng, hai cái tâm nó tương ứng với nhau là lúc đó nó sáng suốt rồi, nó mới phân ra được nhiều chuyện, nó bù vô những cái chuyện mà nó thiếu sót và nó phân ra rõ ràng. Giải tỏa phân tâm tự dự trù thì có cái gì mà khó khăn á, là nó giải tỏa liền, giải tỏa những cái sự phân ra, cái giải tỏa hết những cái phiền não xoáy quấy, phân ra cái tâm tự dự trù là mình biết trước con đường đi của mình như thế nào, không có lo nữa, mình sáng suốt là mình biết trước con đường đi của mình như thế nào. Hỏi số 3, sự mong muốn lại được kết nối và đoàn tụ có hữu ích không? Đáp: thưa, sự mong muốn lại được thành đạt cũng là duyên trời đã sắp đặt. Kệ nguyên lý khai thông ngộ bạn hiền, trí tâm phát triển đạt thân duyên. Đạt thông uyển chuyển không hay biết, tương giải tương hành tiến tới yên. Đó. Mình mong muốn được hội tụ, được đoàn tụ, rồi cái sự mong muốn nó lại hình thành là do cái duyên trời sắp đặt mình mới gặp lại được, chứ không phải mình muốn gặp ai mình gặp, mình muốn gặp là ai mình gặp, không có. Cái đó là mỗi người nó có cái duyên, mà cái duyên nó từng giai đoạn, giai đoạn này gặp người này, giai đoạn kia gặp người kia, có người là được mình được gặp lâu hơn, có người là từng giai đoạn sau đó hết gặp luôn, là tất cả là do duyên trời sắp đặt. Thành ra có lúc mình sống với người này, có lúc mình sống gặp người người kia, thì cái sự liên hệ của mình nó cũng thay đổi. Kệ nguyên lý khai thông ngộ bạn hiền, khi mà mình tu sáng suốt rồi đó, mình hiểu được cái nguyên lý của mình rồi đó, thì lúc đó mình sẽ gặp những người bạn hiền, chứ không phải là bạn tầm bậy tầm bạ. Tu lên cao rồi đó sẽ có người, nhiều người bạn thanh nhẹ đến với mình tu lên cõi trên là có tiên có Phật, thấy không? Là bạn hiền. Mình tu ở thế gian mà mình tu thanh nhẹ hướng về đạo, cũng có những người tu thích hướng về sự thanh nhẹ đến với mình là ngộ bạn hiền. Trí tâm phát triển đạt thân duyên. Cái trí của mình á, với lại cái tâm của mình nó phát triển. Mình mới đạt tới cái duyên nào mà nó dính líu tới cái thân thân thể với cái thân của mình là cái bản thân mình á, là những cái duyên nào mà nó có hợp với mình á là mình sẽ gặp lại. Đạt thông uyển chuyển không hay biết, à mình đạt thông khi mà mình hành mình đến nỗi đạt thông suốt rồi đó, và mình uyển chuyển mà cái luồng điển của mình nó rất là uyển chuyển, nó thông suốt rồi, nó không có bao giờ bị nghẹt nữa. Hồi nào mà mình cũng hay à, mình đạt thông được uyển chuyển mà mình cũng không hay biết nữa, nó đi rất là nhẹ nhàng như vậy. Tương giải tương hành tiến tới yên. Tương giải là mình giải cho nhau, tương giải cho nhau, người này giải cho người kia. Tương hành là hai người đồng hành với nhau thì nó tiến tới yên. Thì ở đây nếu mà mình nói về trong cái tiểu thiên địa của mình á thì mình đang tương giải tương hành cho vạn linh của mình, tương giải cho nó và tương hành cho nó thì mình sẽ tiến tới yên thôi. Câu số 4 hỏi: lâu ngày ấm áp nay rời thì sao, nãy có gặp gỡ ở đâu rồi đó? 30 tháng 4 năm 2000 ở Sydney thầy qua bển thầy gặp gỡ rồi bây giờ sửa soạn ra đi nè. Lâu ngày ấm áp nay rời thì sao? Đáp: thưa, lâu ngày ấm áp nay rời thì phải vượt khỏi trùng dương thẳng về đại la của trời đất, đáp nơi mục tiêu an lành thân yêu gánh vác trong thực hành giá trị của tình thương. Kể phân minh đời đạo bao lần tiến, giải tỏa phiền ưu lại bớt phiền, trí tuệ khai thông vườn chánh pháp, thực hành chất phác cảm thân yên. Thì thầy tới đây họ gặp bạn đạo lâu ngày được ấm áp trong thời gian gặp gũi rồi, bây giờ phải đi chứ đâu có ở hoài một chỗ được, thì lâu ngày ấm áp nay phải rời, phải vượt khỏi trùng dương thẳng về đại la của trời đất, là ông dắt đi lên lên trời luôn á, nói về phần hồn là gặp gỡ thế gian rồi bây giờ ông đi thẳng về đại la là cái cõi trời á, của trời đất, đáp nơi mục tiêu an lành thân yên. Đáp nơi mục tiêu là về cái cõi mà ở trên nó rất là an lành, không có động loạn, không có uy hiếp, không có nạn, thì cái cõi trên nó rất là an lành thân yên, gánh vác trong thực hành giá trị của tình thương, về trên đó gánh vác tiếp trong thực hành cái giá trị của tình thương, thành ra trở về trên cái cõi đó là tiếp tục gánh vác. Ông Phật ông trở về đó là ông lo gánh vác trong cái sự thương yêu. Kể phân minh đời đạo bao lần tiến, phân minh là phân rất rất là sáng suốt, đời ra sao đạo ra sao biết bao nhiêu lần rồi, là chỉ có tiến thôi. Giải tỏa phiền ưu lại bớt phiền, khi mà mình sáng suốt rồi đó, là tất cả những phiền ưu gì nó đến đó, mình lo mình giải giải tỏa hết thì tự nhiên là không còn phiền nữa. Trí tuệ khai thông đường chánh pháp, trí tuệ mà nó khai mở rồi đó là mình chỉ tiến về có cái chánh pháp là đi thẳng lên thôi. Thực hành chất phác cảm thân yên, thực hành là phải trở về cái bản chất thật thà chất phác thì thấy cái thân mình lúc nào nó cũng yên. Đáp: hỏi duyên điển đến nơi có gì lạ không? Đáp: thưa, duyên điển đến nơi vui mừng không tả, bằng lòng an nghỉ một ngày rồi tiếp tục ra đi. 1 giờ đồng hồ đến nơi chỉ định rồi cũng ra đi. 4 tiếng đồng hồ đến nơi núi hai không mới được an nghỉ một đêm yên tĩnh. Kể tự minh khai triển tâm linh định, giải tỏa phiền ưu rõ chính mình, thanh thản trong lòng tâm dứt khoát, thâu đêm an nghỉ rõ hành trình. Duyên điển đến nơi, đến nơi đó là có cái duyên điển. Duyên điển đến nơi vui mừng không tả, thì mấy người gặp nhau nhưng mà cái điển, cái tuy rằng cái xác nó gặp nhau nhưng mà cái điển, cái nhờ cái duyên điển ấy mới gặp nhau, điển người này gặp với người kia thì đương nhiên nó kéo cái xác bằng lòng an nghỉ một ngày rồi tiếp tục ra đi một giờ đồng hồ đó, bằng lòng an nghỉ. Cái là thầy bay từ bên Úc trở về Mỹ ấy, trở về Los Angeles ấy. Từ bên Sydney bay về Los Angeles ha, bằng lòng an nghỉ một ngày, thằng nghỉ ở Los Angeles một ngày rồi tiếp tục ra đi một giờ đồng hồ, rồi cũng ra đi 4 tiếng đồng hồ đến nơi mới đổi tới núi hay không. Nghĩa là nếu mà từ Los Angeles mà bay về San Jose là 1 tiếng đồng hồ, rồi phải đi xe 4 tiếng đồng hồ mới lên tới cái núi hay không, từ ở dưới San Jose thành phố đó mà lái xe lên tới cái thiền viện hay không á, là phải 4 tiếng đồng hồ. Tới đó mới được an nghỉ một đêm yên tĩnh, như là đi cuộc hành trình nó dài, đi tới đi lui gì cũng mệt lắm, đi từ bên Úc mà bay về Mỹ, rồi Mỹ bay về Los Angeles, bay về San Jose, lái xe lên thiền viện hay không 4 tiếng nữa rồi mới được an nghỉ một đêm yên tĩnh. Mỗi lần di chuyển về thầy cũng mệt lắm, lớn tuổi mà phải lết thăm già đi hoài là vậy. Kể tự mình khai triển tâm linh định, giải tỏa phiền ưu rõ chính mình. Tự mình khai triển tâm linh mình nó đi đi tới cái chỗ định, giải tỏa phiền ưu rõ chính mình giải tỏa được phiền ưu mình mới thanh tịnh, lúc đó mình mới thấy rõ chính mình. Thanh thản trong lòng, tâm dứt khoát, thì lúc đó tâm trong lòng nó thanh thản, nó nhẹ nhàng lắm. Tâm dứt khoát đi, tại lúc nó nhẹ, nó sáng suốt, nó thấy đường đi rồi, dứt khoát lắm. Con người dứt khoát là người sáng suốt, biết rõ tại sao mình làm chuyện gì, cho nên dứt khoát lắm. Thâu đêm an nghỉ rõ hành trình, thâu đêm thì lo nằm nghỉ thôi, thì hiểu rõ cái hành trình đã đi như thế nào. Rồi bây giờ thầy đang ở thiền viện hay không? Hỏi: không thực hành mà chống trả đạo pháp có ích lợi gì không? Đáp: thưa, tâm không thực hành chống trả đạo pháp chẳng có ích lợi gì cả, chỉ có tự hại thôi. Tự sanh ra một tập quán xấu, bất hòa và không tiến. Kẻ mất tịnh tạo động lại bất hòa, khó hành, khó tiến, khó phân xa. Duyên lành không có, gieo ác ý tạo loạn, ngu khờ khó vượt qua. Không thực hành mà còn chống trả đạo pháp nữa là chỉ có hại thôi chứ đâu có lợi gì được. Tự hại, tự sanh ra một cái tập quán xấu, bất hòa và không tiến. Sanh ra cái những cái chuyện không tốt không à, nếu mà không hành mà còn chống trả đạo pháp nữa. Hai cái tội rồi. Mất tịnh tạo động lại bất hòa. Mình hành là mình có tịnh, còn bây giờ không hành là mất tịnh luôn, để tạo động càng ngày càng nhiều. Lại bất hòa, không có hòa với cái gì được hết. Khó hành, khó tiến, khó phân ra. Khó mà thực hành, khó mà tiến, khó mà phân ra cái đường cái gì xa gần mình cũng không hiểu. Không có thấy xa được. Khó phân xa là không có thấy xa được. Thấy rất là nông cạn. Duyên lành không có, gieo ác ý. Đó, duyên lành nó không có đến với mình tại cái luồng điển mình hướng hạ đó. Nó đi xuống đó, thì mình không có tiếp thu được cái duyên lành ban bố trên trung tâm bộ đầu của mình, thì lúc đó mình tâm tối rồi. Tâm tối thì tự nhiên gieo ác ý, nghĩ sai là phạm giới, tạo loạn ngu khờ khó vượt qua, tạo cho cái tâm mình nó càng loạn, càng ngày càng ngu khờ khó vượt qua những cái trở ngại ở thế gian. Hỏi: mất quân bình gây lộn lung tung tại sao? Đáp: thưa, mất quân bình thần kinh bất ổn, hay nghĩ sai cho người khác. Kệ than thở buồn phiền khắp các nơi, trí tâm không mở lắm chuyện than trời, gây xuyên đủ điều không cần thiết, chính mình lộn xộn vẫn kêu trời. Khi mà bên trong mình á, phần hồn nó mất quân bình á, là cái thần kinh mình bất ổn, nghĩ bậy nghĩ bạ không, thì nó dễ nghĩ sai cho người ta, dễ gây lộn, dễ bực mình làm chuyện bậy bạ không à. Mà mình gặp mấy người đó bây giờ mình hiểu là nó đang bệnh, nó đang bị tâm bình, nó đang bị mất quân bình, nó mới có những cái hành động như vậy. Thành ra mình không có rước cái động của nó vô. Nhiều người mình thấy nó nói bậy nó bạ thì kệ, mình hiểu à. Nó đang bị bệnh, nó đang bị cái trược hoành hành. Thành ra mình không có lưu tâm, không có rước cái trược nó vào tâm. Kệ than thở buồn phiền khắp các nơi, trí tâm không mở, lắm chuyện than trời, chỉ có biết buồn khổ than trời thôi à, không có tiến được. Gây xuyên đủ điều không cần thiết, nó gây đủ chuyện hết mà những chuyện nó không cần thiết. Chính mình lộn xộn mà vẫn kêu trời than trời trách đất, mà chính mình tạo ra cho mình cái tình trạng lộn xộn ở bên trong. Rồi, đọc thơ Đức Thầy. Trồng cây đổi thay thay đổi, thảnh thơi tiến hành, vươn lên định luật hóa sanh. Thì ở dưới thế gian này á, là nó cứ thay đổi liền liền, không có bao giờ cái gì mà nó ngừng yên một chỗ. Bên ngoài nó cũng thay đổi hoài, hoàn cảnh mình nó cũng thay đổi hoài. Nhưng mà trước những cái thay đổi đó, mình vẫn thảnh thơi tiến hành là mình đã thoát nhẹ rồi đó. Mình không có bị lệ thuộc và không còn bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh nữa. Thì lúc đó mình thảnh thơi tiến hành lên trên trung tâm bồ đầu rồi đó. Vươn lên định luật hóa sanh, sanh trụ, vươn lên định luật hóa sanh. Ở dưới thế gian này nó có cái định luật hóa sanh cho nên nó phải thay đổi hoài. Người chết đi, người kia sống lại, người đầu thai lại. Nhưng nó liên tục. Ngày nào mình cũng đối với người ta thì cũng có người chết, cũng có người sanh ra, rồi đối với vạn vật cũng giống như vậy, nó cũng có cái nó chết rồi có nó có sanh ra, những cái rừng cây rồi nó cũng cháy rồi có những rừng cây nó khác nó mọc lên. Cái đó là định luật quá quá sanh sanh, sanh trụ hoại diệt thực hành đến nơi quá 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 sanh sanh quá luật trời đó. Sanh trụ hoại diệt thì sanh ra nó trụ trong cái một cái hình hài thể xác nào đó, tới lúc mà nó bị hư hao nó hoại rồi nó diệt chết. Thì trong mình sống trong cái định luật đó thì mình phải thực thực hành cho đến nơi quá sanh sanh quá luật trời, mình hiểu đó, cái đó là luật trời áp dụng cho dưới thế gian này. Nhân nào quả nấy giúp người hưởng vui, nằm nhân nào quả nấy giúp người hưởng vui là ở đây thầy nói tới cái luật nhân quả đó. Nhân nào quả nấy, gieo nhân lành thì quả tốt, mà gieo nhân xấu thì quả đắng đó. Còn nếu mà gieo nhân tốt á, thì mình hưởng được cái quả tốt, giúp người hưởng vui. Xuống đây sống trong cái định luật nhân quả, nằm trong nguyên lý đạo mùi điện năng giao cảm rèn trui thức hồn. Mình nằm trong cái nguyên lý của đạo mùi, là mùi đạo lúc nào nó cũng thanh nhẹ thanh thoát. Điện năng giao cảm rèn trui thức hồn, cái điện năng của mình nó giao cảm được những cái giới thanh nhẹ bên trên để cho cái phần hồn mình nó rèn trui, nó càng ngày nó càng thức hơn. Gốc trời nguyên lý sanh tồn vô cùng tiến hóa, sanh tồn sở năng đó. Cái gốc trời là cái nguyên lý, nó lúc nào nó cũng còn, cái nguyên lý của trời đất lúc nào nó cũng sanh tồn, không bao giờ nó bị gì, vô cùng tiến hóa, sanh tồn sở năng là lúc nào nó cũng vô cùng tiến hóa, và cái sở năng, cái khả năng của mình đó, lúc nào nó cũng sanh tồn. Tu hành chẳng cảm khó khăn, thực hành chánh pháp điện năng dồi dào. Tu hành đó thì mình không có nên gặp cái khó khăn, mình cũng không có cho cái đó là khó. Tại thầy nói nếu mà mình nói khó là mình không phải người tu, mình người tu là mình phải vượt hết những cái khó khăn mới gọi là người tu, chứ không có cảm thấy cái gì là khó, không có cho cái gì là khó, thì lúc đó cái dũng cảm của mình nó mới mạnh được. Thực hành chánh pháp điện năng dồi dào, thực hành chánh pháp mà đi đúng đường á, đi lên trên á, thì điện năng càng ngày nó càng dồi dào, nó không còn bị cái gì động loạn hướng ngoại nữa đâu mà mất điện. Tình đời đang bạc đổi trao, thanh thanh dịu dịu bước vào đường tu. Tình đời thì lúc nào nó cũng phải đen bạc, cái luật nó như vậy mà, đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Thanh thanh dịu dịu bước vào đường tu, nó bước vào con đường tu lúc nào nó cũng thanh thanh dịu dịu, rất là quyền diệu và rất là thanh nhẹ. Chẳng còn mê tưởng khôn ngu, tự mình thức giác trùng tu hoài hoài, không còn mê, không có tưởng cái chuyện khôn chuyện ngu nữa, không có lầm lạc nữa đó. Tự mình thức giác rồi đó, thì không còn mê loạn nữa, trùng tu hoài hoài, nghĩa là mình đã tu rồi bây giờ tiếp tục nữa, tu hoài hoài luôn, không có ngừng nghỉ, tu hoài không ngưng là vậy. Rồi bây giờ đã chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay, xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại vào kỳ tới.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Bảo.
Chào hết mọi người.
Rồi, em cảm ơn bạn nha. Chào Bảo, chào
Dạ,
tất cả.
cảm ơn, chào hết
Cảm
nha.
ơn anh Bảo nha. Em chào tất cả
Bảo.
các bạn đã.
Chào Bảo.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn đã. Chúc mọi người
Dạ.
mạnh khỏe.
Dạ.
Mấy 2 tiếng đồng hồ liên tục.
Rồi
Ok.
tắt nha.
À.